Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Thưa quý thính giả, là người may mắn có quãng thời gian hơn 30 năm làm việc bên cạnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đối với nhà văn Hữu Mai, đó không chỉ là niềm vinh dự, tự hào, mà đó còn là quãng thời gian ông được chứng kiến hành trình sống, chiến đấu và cống hiến hết mình của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với đất nước, với sự nghiệp giải phóng của dân tộc. Đối với cuốn sách hồi ức Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đường tới Điện Biên Phủ, do nhà văn Hữu Mai trực tiếp được Đại tướng lựa chọn để hoàn thành, mỗi chi tiết lịch sử được tái hiện chân thực trong tác phẩm đã một lần nữa giúp bạn đọc hôm nay hiểu được một giai đoạn hào hùng của dân tộc, đồng thời cho thấy tài năng tiên tri, lãnh đạo xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước những vận mệnh lớn lao của đất nước. Trong chương trình đọc truyện đêm nay, chúng tôi tiếp tục gửi tới quý thính giả phần 5 của tác phẩm. Trong phần này, quý thính giả sẽ được dõi theo tiến trình tiêu diệt nhanh gọn hai binh đoàn Sắc Tông và Lơ Ba Giơ của địch, giải phóng khu vực Long Chảo Thất Khê. Mời quý thính giả cùng đón nghe qua giọng đọc của Kim Yến.
Trước trận Cốc Xá và 477, tôi viết bản nhật lệnh truyền tới bộ đội qua đường dây điện thoại. Đêm qua trời mưa, các đồng chí ướt, nhưng lửa của người chiến sĩ vệ quốc, của người chiến sĩ cách mạng luôn hun nấu tinh thần xung phong của các đồng chí. Quân địch chắc đói rét hơn ta, bị thương và chết rất nhiều. Chúng lại chỉ có tinh thần một lũ bại binh xâm lược, cho nên ta phải cố lên nữa, tiêu diệt cho thật nhiều địch. Mưa, mù càng có lợi cho ta. Phía Nam, có bộ đội của ta sau khi tiêu diệt liên tiếp mấy đồn địch đã gấp rút tiến lên ngang Thất Khê để phối hợp tác chiến. Các đồng chí, tiến lên! Cốc Xá cách Tây Nam Đông Khê 6 km là một khu vực địa hình rất hiểm trở, có thung lũng lòng trào với núi đá vôi dốc đứng bao quanh. Hai tiểu đoàn của Lơ Pa Giơ cùng với bộ phận tàn quân ở Khâu Luông chạy về, dựa vào một số hang làm nơi trú ẩn và lợi dụng những hẻm núi mòm đá bố trí một khu phòng thủ với hỏa lực nhiều tầng. Một phân đội của 308 đã nhanh chóng chiếm ngay điểm cao, bít kín con đường chạy xuống thung lũng. Những đơn vị của 308 và 209 từ đường số 4 đổ về Cốc Xá. Với tinh thần sớm có mặt ở trận địa, nhiều chiến sĩ kinh nhằm hướng máy bay địch đang thả dù tiếp tế rồi phát bụi chặt cây mở đường mà đi. Các trung đoàn trưởng thấy đơn vị nào, chiến sĩ nào tới là xếp vào đội hình chiến đấu ngay. Ba cánh quân đã nhanh chóng hình thành siết chặt vòng vây chung quanh Cốc Xá. Theo kế hoạch dự kiến, 308 sẽ dùng toàn bộ lực lượng ba trung đoàn tiến công tiêu diệt Cốc Xá. Nhưng binh đoàn Sắc Tông đã về tới 477, phần lớn lực lượng được chuyển sang phía đó. Trước giờ tiến công ở Cốc Xá chỉ còn lại ba tiểu đoàn. Trung đoàn trưởng Hồng Sơn được giao nhiệm vụ chỉ huy các đơn vị này ngăn chặn không cho quân địch chạy sang 477 và nhanh chóng tiêu diệt chúng tại chỗ. Hồng Sơn quyết định sử dụng tiểu đoàn 11 tiến công chính diện cắt đứt con đường độc đạo dẫn sang 477. Tiểu đoàn 154 của 209 sẽ đánh xuống từ hướng Bắc. Riêng tiểu đoàn 89 của 36 do tiểu đoàn trưởng Sơn Mã chỉ huy tiến công từ hướng Đông Nam sẽ dùng một đại đội leo qua những đỉnh núi đánh từ trên xuống đúng khu trung tâm của quân địch. Tối ngày mùng 5, các tiểu đoàn chiếm lĩnh trận địa ban đêm và sẽ nổ súng vào 5 giờ sáng ngày mùng 6 tháng 10. Cũng chính đêm đó, Lơ Pa Giơ quyết định bỏ tất cả thương binh lại Cốc Xá với hai bác sĩ, toàn bộ lực lượng mở một con đường máu tiến sang 477. Suốt đêm ngày mùng 5 tháng 10, tiểu đoàn 1 dù 4 lần mở đường tiến ra đều bị tiểu đoàn 11 ta đánh bật trở lại, thương vong rất nhiều. Sáng ngày mùng 6, lợi dụng sương mù còn dày đặc, tiểu đoàn dù lặng lẽ dẫn đầu cả binh đoàn đi trên con đường nhỏ hẹp gồ ghề tiến xuống thung lũng Cốc Xá. Tiểu đoàn 11 của ta tiến vào nhưng không thể phát triển nhanh vì đường hẹp và quân địch nấp sau những mỏm đá bắn ra dữ dội. Phía trong bỗng xuất hiện những chớp lửa cùng với những tiếng nổ. Đại đội 395 của tiểu đoàn 89 đã từ trên đỉnh núi liên tiếp lao những chó đạn cối 60 và lựu đạn xuống giữa đội hình tiểu đoàn 1 Tao Bo đang tập trung đông đặc phía dưới. Quân địch trở nên cực kỳ rối loạn. Lính Maroc bỏ hàng ngũ chạy về, nắm dây leo và bám những bụi cây trên vách đá phía bắc tụt xuống thung lũng. Tiểu đoàn 154 của ta đang chờ chúng ở đây. Le Pasteur hạ lệnh cho tất cả chạy về phía trước. Trên con đường độc đạo, tiểu đoàn 11 đang tiến vào. Hơn 10 khẩu trung liên của tiểu đoàn 11 nhả đạn liên hồi, địch chết và bị thương rất nhiều. Nhưng chúng vẫn không ngừng lao ra vì phía trong còn ghê rợn hơn. Le Pasteur cũng tra trộn trong số quân cùng đường này. Buổi trưa, những binh lính sống sót của binh đoàn Le Pasteur lần lượt đến 477 trong tình trạng thê thảm. Le Pasteur điểm lại hàng ngũ, chỉ còn 650 trên tổng số 2.500 người của binh đoàn. Riêng tiểu đoàn một dù còn 9 sĩ quan và 121 binh lính. Cũng từ 6 giờ sáng ngày 6 tháng 10, tất cả các vị trí của Sắc Tông tại 477 đều bị tiến công. 477 là một dãy núi đất gồm 5 mỏm, nằm cách Cốc Xá 3 km về phía tây và cách Thất Khê 20 km về phía tây bắc. Ở đây có con đường đi về Bản Ca xuôi xuống Thất Khê. Lực lượng đánh 477 của ta có 5 tiểu đoàn. Các tiểu đoàn 23, 18, 29 của 308 và 130, 166 của trung đoàn 209. Sáng ngày 6 tháng 10, hai đại đội của ta đã nhanh chóng làm chủ 3 mỏm đồi, trong đó có điểm cao 500 nằm trên con đường chạy về Thất Khê. Hy vọng cuối cùng của cả Sắc Tông và Le Pasteur. Sắc Tông đúc thúc binh lính với sự yểm trợ của 6 máy bay khu trục, cố giành lại những điểm cao đã mất. Nhưng tới buổi trưa, chỉ chiếm được 2 mỏm. Riêng điểm cao 500 vẫn nằm trong tay của đại đội 261 của tiểu đoàn 18. Sắc Tông đang bối rối, thì đám tàn quân của Le Pasteur từ Cốc Xá kéo sang, mang tới cho binh lính ở đây nỗi khiếp đảm. Tiểu đoàn một dù lừng danh cùng với cả binh đoàn Le Pasteur đã bị coi như bị xóa sổ. Sắc Tông đề nghị Lạng Sơn cho nhảy dù ngay xuống Bản Ca, một tiểu đoàn để mở đường về Thất Khê. Nhưng Công Tăng chỉ nhắc đi nhắc lại, lối thoát duy nhất lúc này là luồn rừng về phía Tây, rồi lợi dụng đêm tối lao nhanh xuống phía Nam, tới cho được Na Cao, nơi La Bôm đang chờ. Sáng hôm đó, Công Tăng đã vét được 4 đại đội trao cho viên quan tư La Bôm chỉ huy với mệnh lệnh đi về phía Tây Lũng Phầy, tới điểm cao 515. Và Na Cao bảo vệ sườn cho đoàn quân rút lui. Y biết ném một tiểu đoàn dù xuống Bản Ca lúc này chỉ là nướng quân vô ích. 4 giờ chiều, điểm cao 477 bỗng trở nên rối loạn. Binh lính tiểu đoàn 3 Tao Bo tưởng đối phương sắp tiến công, tự động bỏ vị trí chạy về đồi Yên Ngựa nơi có tiểu đoàn 3 Lê Dương. Sắc Tông biết tình hình đã trở nên tuyệt vọng, bây giờ chỉ còn cách tự cứu. Y thu thập khoảng vài trăm binh lính, lặng lẽ rời 477 đi luồn rừng để tránh những vị trí của ta. Với lực lượng này, y hy vọng khi cần có thể mở một con đường máu chạy về Na Cao. Nhưng tới đâu, y cũng thấy có người, phần lớn là những anh cấp dưỡng, những chị dân công, một số người có đem theo súng. Sự lo ngại của y không thừa, một cô dân công chợt nhìn thấy dấu giày. Cô gọi các anh cấp dưỡng và bảo giơ cơm nắm lên gọi hàng. Nhưng hai anh cấp dưỡng đã hăng hái cầm súng lao lên rừng. Một loạt đạn từ trong rừng bắn ra. Hai anh cấp dưỡng lùi lại và gọi những người khác tới dàn trận bao vây. Trong lúc đó, có người chạy đi gọi bộ đội. Nghe tiếng súng nổ, một tiểu đội của đại đội 263, tiểu đoàn 18 của 102 đang phối thuộc với trung đoàn 88 ở Bản Ca vội vã lao tới, đánh thốc lên rừng. Phía trên có người nói tiếng Việt lơ lớ, đừng bắn nữa, chúng tôi xin hàng. Một viên sĩ quan đeo kính trắng nhô ra khỏi gốc cây, giơ cao hai tay lên đầu và nói. Trên đó có ông Năm. Le Pasteur phải không? Thưa ông không, ông Sắc Tông. Khi bộ đội ta chạy lên thì thấy vũ khí đạn dược đã xếp đống. Sắc Tông đứng giữa những viên sĩ quan mặt vàng, đôi môi khô trắng, y nói. Chúng tôi không muốn đổ máu vô ích. Tôi bị thương. Trong số những người bị bắt, có cả hai thu viên tỉnh trưởng Cao Bằng. Từ 13 giờ, Le Pasteur mất liên lạc vô tuyến điện với Sắc Tông. Y tập hợp chỉ huy các tiểu đoàn tuyên bố chờ khi trời tối. Từng người hãy tìm cách chạy về Thất Khê. Le Pasteur chọn một số tùy tùng cùng đi với mình. Y đã qua một đêm hãi hùng giữa rừng. Đi tới đâu cũng nghe tiếng súng nổ. Trong bóng tối, lúc nào cũng như có người sắp lao tới chộp lấy cổ mình. Khi trời sáng, Le Pasteur nghĩ ra một lối thoát thật khôn ngoan bằng cách đi trên những đỉnh núi. Từng nửa giờ, y lại liên lạc với De La Pomme. Le Pasteur đã lọt qua cái đó của ta ở bản ca. Sáng ngày mùng 8, nhìn trên bản đồ, y chỉ còn cách La Pomme vài km. Tiếng súng của quân La Pomme rất gần. Nhưng giữa lúc đó thì tên ngụy binh mang điện đài biến mất. Y đoán nó đã nộp mình cho đối phương và tai họa sẽ ập tới. Bỗng chung quanh có tiếng người lao sao. Những tên lính La Pomme nhớn nhác nhìn nhau. Một viên sĩ quan liên lạc leo lên cây quan sát rồi hốt hoảng tuột xuống nói. Bị vây rồi, xung quanh rất đông. Le Pasteur ra lệnh, đánh mở đường sang 515. Nhưng tất cả sĩ quan và binh lính đi theo y không ai nhúc nhích. Y nghĩ thế là hết. Đại đội trưởng Trần Đăng Khiêm, chỉ huy đại đội 41 của 36, đang đứng bên một hàng binh Pháp, hướng dẫn cho y gọi các sĩ quan và binh lính Pháp còn lẩn trốn trong rừng ra hàng. Thì chợt nhìn thấy một viên sĩ quan Pháp nhô ra khỏi rừng, khum tay làm loa nói to. Chúng tôi muốn gặp ông chỉ huy. Hãy xuống đây. Khiêm đáp. Viên sĩ quan đi xuống, y đeo lon đại úy. Y giơ tay chào rồi đưa cho anh một quyển sổ. Thưa ông, đây là sổ nhân sự của binh đoàn Bea và đề nghị ông nhận sự đầu hàng của đại tá Le Pasteur. Khiêm đi theo viên đại úy lên rừng cùng với mấy chiến sĩ. Anh nói với Le Pasteur và các sĩ quan. Tôi chấp nhận sự đầu hàng của đại tá Le Pasteur. Tất cả bỏ vũ khí. Le Pasteur đưa nộp khẩu súng ngắn và nói. Tôi và các người của tôi ở đây, từ giờ dưới quyền chỉ huy của ông. Ông đại úy ạ, tôi tin rằng ông sẽ được thăng chức thiếu tá. Ông Sạc Tông và cơ quan chỉ huy đã tới đây từ chiều hôm qua. Le Pasteur quay lại nhìn các sĩ quan Pháp thở dài rồi nói. Sạc Tông lại gặp chúng ta ở nơi mà chúng ta không muốn tới. Sáng ngày 8 tháng 10, cả hai binh đoàn Le Pasteur và Sạc Tông đã hoàn toàn bị xóa sổ. Trong ngày, các đơn vị trên toàn mặt trận nhận được thư bác. Bác viết, các chú không quản nhọc mệt, đói rét, chỉ ra sức thi đua giết địch. Các chú đã đánh tan đoàn quân tinh nhuệ của địch. Bác và Tổng Tư lệnh đã ra lệnh khao các chú một bữa thịt bò. Bác hôn tất cả các chú. Sau khi Le Pasteur và Sắc Tông bị bắt, Bộ Chỉ huy Chiến dịch quyết định chỉ để lại một bộ phận nhỏ thu dọn chiến trường, truy quét tàn binh địch. Đại bộ phận nhanh chóng chuyển xuống bao vây Thất Khê và tiêu diệt một số đồn ở ngoại vi, triệt đường rút của quân địch về phía Nam. Nhiệm vụ bao vây và tiến công Thất Khê được trao cho Đại đoàn 308 và hai trung đoàn 174 và 209. Ngày 7 tháng 10, các băng chê được Constant báo cáo Thất Khê đang bị đe dọa, cần tăng viện ngay một tiểu đoàn dù. Ngày 8 tháng 10, các băng chê ném tiểu đoàn 3 dù xuống Thất Khê. Tiểu đoàn này vừa chân ướt chân ráo từ chiến trường Lào về Hà Nội. Quân số chỉ còn 280 người, phải bổ sung thêm một đại đội Lê Dương mới từ Algeria sang. Ngày 9 tháng 10, tiểu đoàn 79 của trung đoàn 102 tiêu diệt đồn Bản Ne phía bắc Thất Khê 5 km. Buổi tối, cầu bản trại trên đường số 4 phía nam Thất Khê 6 km bị đánh sập. Ngày 9 tháng 10, bác và tôi xuống thăm trung đoàn 88. Đơn vị đã bắt được Le Pasteur ở Lũng Phầy. Tình hình mặt trận vẫn còn đang khẩn trương. Tôi gọi điện về sở chỉ huy ra lệnh gấp rút cho các đơn vị truy kích địch. Bác quay trở về sở chỉ huy, tôi đi cùng bộ đội vào Thất Khê. Kho tàng của địch còn nguyên vẹn, chứng tỏ chúng sợ ta phát hiện, nên không dám phá hủy trước khi rút. Dân chúng cho biết quân Pháp bắt đầu rút từ sáng, nhưng những tên lính cuối cùng mới rời khỏi đây. Tôi vào sở chỉ huy của De La Pomme. Tài liệu mật vứt bừa bãi khắp nơi. Một cán bộ mở chiếc tủ trong phòng ăn, thấy một chiếc đùi gà rán không hiểu vì sao vẫn còn nóng. Vừa ra khỏi sở chỉ huy của địch thì nghe nhiều tiếng nổ. Một cán bộ chạy tới báo cáo kho đạn bị cháy, khuyên tôi nên rời khỏi đây ngay. Tôi nhắc anh em làm tốt việc quân quản, canh gác các kho tàng, tìm hiểu vì sao lại có vụ nổ, rồi trở về sở chỉ huy chiến dịch. Hàng ngàn binh lính của La Bôm và dân chúng đã dồn lại ở bờ bắc sông Kỳ Cùng. Công binh Pháp chỉ có 6 chiếc xuồng nên tổ chức vượt sông rất chậm. Những đơn vị Lê Dương dẫn đầu cùng đoàn quân đồn trú khi qua sông, chỉ còn nghĩ làm sao đi cho nhanh về phía nam. Tiểu đoàn dù 3 được tăng viện bị bỏ quên bên bờ bắc. Những lính dù phải xoay xòa tự tìm cách qua sông, chúng bị rớt lại phía sau khá xa. Chúng lang thang suốt đêm trong những rừng tre rậm rạp dưới trời mưa như chút. Chúng đi tiếp cả ngày hôm sau, mỗi lúc bị các đơn vị Lê Dương đi trước bỏ xa. Khi tới đồn Lũng Vài thì các chiến sĩ 174 đã chờ đó. Cả tiểu đoàn một lần nữa lại lao vào rừng. Nhưng lần này chúng không thoát vì đây là chiến trường quen thuộc của 174. Chỉ có 2 sĩ quan và 3 tên lính tiểu đoàn dù 3 chạy về tới Đồng Đăng. Ngày 13 tháng 10, quân địch rút khỏi Na Sầm. Ngày 17 tháng 10, địch bỏ Đồng Đăng. 4 giờ sáng ngày 18 tháng 10, địch bắt đầu rút quân khỏi Lạng Sơn. Điều này nằm ngoài dự kiến của chúng ta. Trước đó, Bộ Chỉ huy Pháp chưa bao giờ tính đến chuyện bỏ Lạng Sơn. Lạng Sơn là một bộ phận quan trọng trong hình chữ nhật lệnh của kế hoạch Revers, tuyến phòng ngự cơ bản để bảo vệ đồng bằng Bắc Bộ. Binh lực địch ở đây gồm 6 tiểu đoàn cùng với những đơn vị thiết giáp, pháo binh. Lạng Sơn có địa hình hiểm trở không kém Cao Bằng, được bảo vệ rất cẩn mật và dễ tăng viện từ đồng bằng lên khi bị tiến công. Bộ Chỉ huy Chiến dịch ra lệnh cho các tiểu đoàn độc lập 426, 428 và 888 truy kích địch trên dọc đường Đồng Đăng, Lạng Sơn, Lộc Bình. Trung đoàn 98 tiếp cận ngay đường số 4 trên đoạn Lạng Sơn, Tiên Yên. Nhưng 98 không kịp tới vì tình hình chuyển biến quá nhanh. Cũng trong ngày 18, địch rút khỏi Lạng Giai. Thảm họa Cao Bằng tiếp đến tiểu đoàn Ba Dù vừa được tăng cường cho Thất Khê bị tiêu diệt đã khiến cho Constant mất hết tinh thần. Là người trực tiếp điều khiển cuộc hành binh, Constant đã nghe những tiếng kêu cứu tuyệt vọng của Lơ Ba Dơ và Sác Đông. Y biết rõ những cuộc điều binh cực kỳ mau lẹ của ta và khả năng giáng những đòn sấm sét của quân đoàn tác chiến Việt Minh mới được tổ chức. Y cho rằng 18 tiểu đoàn chủ lực của đối phương trên đà thừa thắng đang đe dọa Lạng Sơn. Constant đã đề nghị với các băng chê phải cho toàn bộ lực lượng ở khu biên thủy Đông Bắc rút lui khi còn có thời gian. Bức điện báo cáo của Constant đã khiến các băng chê nhận xét. Những tin tức mà chúng ta nhận được đêm thứ Bảy và sáng Chủ nhật thật kinh hoàng. Đã có sự đột khởi của quân phản nghịch ở vùng Lạng Giai, trên quốc lộ 1, đường số 4 và đường số 1 đã bị phong tỏa. Người chúng ta ở Lạng Sơn đã bị nhốt cùng với tất cả pháo binh và những đại đội vận tải có nguy cơ sa vào bẫy chuột. Chiều ngày 16 tháng 10, các băng chê cùng bàn bạc với Pin Hồng và đi tới quyết định cho Constant rút khỏi Lạng Sơn từ sáng ngày 17. Trước đà đổ vỡ của toàn bộ khu biên thủy và tình hình hoảng loạn của quân địch, tôi định ra lệnh cho bộ đội tiếp tục truy kích tới Tiên Yên. Nhưng đồng chí Trần Canh góp ý kiến là không nên, vì Tiên Yên ở xa, chiến dịch đã thành công lớn, ta cần giữ một chiến thắng trọn vẹn. Trần Canh đã chỉ huy nhiều trận đánh lớn nên có kinh nghiệm về vấn đề này. Ngày 20 tháng 10, địch rút Lộc Bình và Đình Lập. Đình Lập là vị trí bảo vệ của vùng bờ biển Tiên Yên. Ngày 23 tháng 10, địch rút khỏi An Châu. Có tin thị xã Móng Cái nằm ở mút đường số 4 bên bờ biển cũng chuẩn bị di tản. Chỉ trong 10 ngày, từ ngày 13 đến ngày 23 tháng 10 năm 1950, địch đã rút khỏi phòng tuyến dài 100 km trên đường số 4 từ Đồng Đăng, Lạng Sơn, Đình Lập, An Châu tới sát Tiên Yên. Sở chỉ huy khu biên thủy Đông Bắc đã chuyển về vùng bờ biển Tiên Yên. Một vùng rộng lớn ở Đông Bắc không còn quân giặc, bên kia biên giới là cả một hậu phương vô cùng rộng lớn, chạy dài từ Á sang Đông. Lúa chín vàng trên cánh đồng Thất Khê. Bản làng yên vui nhộn nhịp tiếng chày giã gạo. Những cô gái Tày gánh lúa từ đồng về bước chân thoăn thoắt. Tôi từ Thất Khê trở về Nà Lạn. Bác ngỏ ý muốn gặp cán bộ chiến sĩ đoàn 308. Đại đoàn đã chuyển về gần Thất Khê, chuẩn bị làm nhiệm vụ trao trả tù binh bị thương. Dọc đường, gương mặt người lộ vẻ vui trước không khí một vùng vừa giải phóng, kẻ địch không còn hy vọng quay trở lại. Trời tối, tới đơn vị 308, vừa được tặng thưởng huân chương quân công hạng nhì, anh Vương Thở Vũ chuẩn bị đón Chủ tịch nước theo đúng nghi thức. Các chiến sĩ quân phục tề chỉnh xếp thành ba khối trên bãi cỏ rộng, đứng chờ bác từ phía đường cái đi vào. Bác bảo người dẫn đường đi vòng ra sau, rồi từ trong núi đi ra. Những người đứng phía trong nhìn thấy bác trước bất thần cất tiếng hoan hô. Những người đứng phía ngoài nhớn nhác quay lại. Khi nhìn thấy bác cũng hoan hô vang dậy. Các chiến sĩ vẫy mũ, tung mũ, đặt mũ trên đầu súng, giơ cao quay tròn để mong bác nhìn thấy. Bác đi tới đâu, tiếng hò reo như sấm tới đó. Những chiến sĩ đứng sau cố nhảy lên để được nhìn rõ bác. Nghi thức đón tiếp bị phá vỡ. Đồng chí, đại đoàn trưởng đi tới chào bác và mời bác tới chỗ đã được bố trí để bác nói chuyện. Bác mỉm cười lắc đầu đi thẳng xuống phía bãi cỏ rồi ra hiệu cho bộ đội đứng thành vòng tròn chung quanh. Tiếng cười, tiếng hò reo từng đợt lại nổi lên. Bác ra hiệu mọi người ngồi xuống rồi bắt đầu nói chuyện. Bác thay mặt đảng và chính phủ khen ngợi đại đoàn đã chấp hành mệnh lệnh tốt, vượt nhiều khó khăn, chiến đấu dũng cảm, chiến đấu tốt. Bác đi đi lại lại giữa vòng người, hỏi chiến sĩ này, vì sao ta thắng to? Hỏi chiến sĩ khác, có chấp hành các chính sách không? Có giữ vệ sinh không? Mỗi câu trả lời của chiến sĩ là một tràng cười rộ lên. Bác trao cho đại đoàn trưởng một gói quà nhỏ, có những ngôi sao nhỏ để tặng cho cán bộ chiến sĩ xuất sắc. Trung đoàn trưởng Thái Dũng thay mặt cán bộ chiến sĩ hứa hẹn tiếp tục chiến đấu lập công. Bác bước lại ôm hôn Thái Dũng trong tiếng hò reo đầy hân hoan. Ai cũng thấy cái hôn đó bác dành cho tất cả mọi người. Bác quay nhìn một vòng các cán bộ chiến sĩ rồi nói. Bây giờ bác bận, không thể ở lâu với các chú được. Bác chúc các chú khỏe và cố gắng luôn luôn để khi bác bảo đi là đi, bác bảo đánh là đánh thắng. Bộ đội tiễn bác bằng những tiếng vỗ tay. Bác đi một quãng lại dừng, quay lại vẫy tay. Khi bác đi khuất, cán bộ chiến sĩ còn đứng ngẩn ngơ hồi lâu nhìn theo. Chúng ta mất thêm ít ngày để truy quét số tàn binh còn lẩn trốn trong rừng. Trung đội trưởng Nguyễn Quốc Trị dẫn một toán tù binh về trại. Khi điểm lại, bỗng nhận thấy số người đã tăng lên gấp rưỡi. Hóa ra trên dọc đường rừng, một số binh lính còn ẩn náu đã bí mật tham gia hàng ngũ tù binh. Những chiến sĩ đi bắt tàn quân đã bắt chước sáng kiến của anh nuôi, cầm một nắm cơm lên đầu cây gậy tre, giơ cao thay những lời kêu gọi bằng tiếng Pháp mà họ không biết. Cử chỉ binh vận thiện chí và hòa bình này tỏ ra có nhiều sức thuyết phục. Dọc đường rút chạy, địch không hề phá phách, không có thấy sự hung dữ và thái độ nghênh ngang của chúng trước đây trong những trận càn. Đời Trần, nhân dân ta đã có lần gọi quân Nguyên Mông trên đường rút chạy là giặc Phật. Trung đoàn phó Vũ Lăng gặp viên quan tư Secretan chỉ huy tiểu đoàn Một Dù Lê Dương đang nằm trên cáng thương hỏi. Anh có biết chúng tôi là ai không? Viên quan tư nhìn anh rồi lắc đầu. Mùa xuân năm 1949, chúng ta đã gặp nhau ở Hạ Bằng. Secretan kêu lên một tiếng kinh ngạc. Rồi giơ hai tay lên trời, nhắm mắt lại nói. Ồ, thưa ông, tôi nhớ ra rồi. Vâng vâng, tôi nhớ ra rồi. Mùa xuân một năm trước đó, tiểu đoàn dù này đã gây cho tiểu đoàn 54 của Vũ Lăng không ít khó khăn ở Hạ Bằng. Số tù binh rất đông, lại có nhiều người bị thương, là một gánh nặng quá lớn đối với ngành hậu cần. Bác đã chỉ thị phải cứu chữa thương bệnh binh và không được để tù binh thiếu ăn. Trong khi đó, lương thực và thuốc men cho bộ đội ta không hề dư dật. Chúng ta đồng ý trao trả cho phía Pháp tất cả những tù binh bị thương tại Thất Khê. Anh Cao Văn Khánh, đại đoàn phó 308, được phân công làm nhiệm vụ trao trả thương binh cho Hồng Thập Tự Pháp. Trước ngày trao trả, ta tổ chức một tối lửa trại. Hầu hết thương binh địch đều có mặt. Có những thương binh nặng nằm trong lều khi nghe tiếng hát, tiếng đàn, tiếng vỗ tay và tiếng cười vui từ ngoài vọng vào, đã đề nghị các chị hộ lý khiêng cáng ra để được cùng dự cuộc vui. Quanh ngọn lửa hồng bốc cao, các chiến sĩ bác sĩ, hộ lý, dân công hát những bài ca cách mạng với niềm tha thiết tự hào. Thương binh hát những bài ca của quê hương mình bằng tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng một số nước châu Phi. Bất thần những tiếng Vive Hồ Chí Minh, Vive Hồ Chí Minh nổi lên, tất cả đều hô theo. Rồi một thương binh ôm cánh tay cụt đứng dậy nghẹn ngào nói: Tôi là người Đức, bị Pháp bắt, rồi vào lính Lê Dương. 5 năm rồi tôi sống rất khổ, mà không thèm khóc. Bây giờ tôi khóc vì tôi rất sung sướng. Tôi sẽ không quên buổi hôm nay, mãi mãi. Nhớ đến nó, tôi sẽ lại khóc. Cảm ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những tiếng Vive Hồ Chí Minh lại rộ lên hưởng ứng câu nói của anh thương binh người Đức. Người tới Thất Khê đón thương binh là đại tá quân y Huya. Ông mặc thường phục, thái độ rất khiêm nhường. Huya gặp lại ở đây những người sinh viên cũ ở trường Đại học Y khoa Hà Nội mà ông đã từng là giảng viên. Họ đã trở thành những y bác sĩ trong quân đội Việt Nam. Mấy năm sau đó, ông sẽ còn gặp lại họ ở Điện Biên Phủ trong một hoàn cảnh tương tự. Một thương binh đã được khiêng ra đường băng, xin được ở lại đi chuyến sau và đề nghị gặp ông chính trị viên đeo kính trắng. Đó là đồng chí Nguyễn Duy Liêm, phó ban địch vận của Đại đoàn 308. Ông đã từng tranh luận với người thương binh này về vấn đề dân chủ tư sản và dân chủ vô sản. Khi anh tới, người thương binh nói: Tôi biết mình chỉ còn sống mấy ngày nữa thôi ông ạ. Suốt đời tôi sống cô đơn, chung quanh tôi chỉ là sự lừa gạt. Tôi căm ghét tất cả, kể cả đàn bà đẹp. Vì thế mà tôi đi lính Lê Dương để bắn giết, để trả thù đời. Đêm hôm qua tôi không ngủ, tôi kêu khát 5 lần. Cả 5 lần cô y tá đều mang nước cho tôi, vẻ mặt dịu hiền. Tôi hỏi, vì sao cô không căm ghét tôi? Cô trả lời, nếu gặp anh ở mặt trận, tôi sẽ bắn anh như bắn một con chó dại. Nhưng ở đây, anh là kẻ bại trận, anh đã bị thương, chúng tôi đối xử với anh như những con người. Tôi chỉ còn sống ít ngày nữa, nhưng chính thời gian ngắn ngủi đó lại là quãng đời tốt đẹp nhất của tôi. Quân đội ông sẽ thắng quân đội Pháp. Ông hãy tự hào. Xin ông nhận lấy lời chúc tụng đầy kính trọng của một kẻ bại trận mà sung sướng. Vĩnh biệt ông.
Quý thính giả vừa lắng nghe phần 5 cuốn hồi ức Đại tướng Võ Nguyên Giáp đường tới Điện Biên Phủ do nhà văn Hữu Mai ghi lại qua lời kể của Đại tướng. Chiến dịch biên giới Thu Đông năm 1950 đã kết thúc trong thắng lợi giòn giã. Đây là chiến dịch tiến công quy mô lớn đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam vào hệ thống phòng ngự của quân Pháp, mở đường cho chúng ta tiến tới giành thắng lợi liên tiếp trong các cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân năm 1953-1954, mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình đọc truyện đêm mai.